Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thưa anh, hôm nay có nhiều thư thính giả gửi về, nhưng mà trước hết thì xin gửi lời chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, hôm nay chắc là trả lời thư thính giả rất nhiều gửi về. Câu đầu tiên là công ty bảo hiểm vừa đền cho tôi một số tiền bồi thường tai nạn lao động. Vậy tôi có phải đóng thuế cho số tiền nói trên hay không? Anh Lộc trả lời dùm ạ. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì cái phần đó đó anh, cái thường á là cái số tiền bồi thường đó nó có hai loại. Thứ nhất á là một cái loại là tức là bồi thường lao động cho khi mà mình mất khả năng để làm việc, hoặc là nếu mà cái đó là thì cái phần đó đó là sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên, nếu mà cái tiền bồi thường mà họ bồi thường cho mình là tại vì mất cái tiền lương bổng của chúng ta, tức là bồi thường cho cái thời gian mà mình không có đi làm được và họ trả thường đó là dựa theo cái lương bổng của chúng ta, thì cái đó chúng ta sẽ không có là chúng ta phải khai thuế trong cái tiền đó đó anh. Thông thường á là cái nơi mà đóng cái nơi mà trả tiền cho chúng ta đó, họ sẽ cho chúng ta biết trong cái phần đó là cái tiền đó là cái tiền trả như thế nào, và nếu mà có bị trừ thuế đóng thuế đó, thông thường á là họ trừ thuế trước khi mà họ trả cho chúng ta đó. Dạ.
Dạ vâng, cái đó là thưa anh, nếu mà nói bồi thường lao động là một số tiền tổng quát hay là một cái lâm sâm
mà... Miễn thuế anh, nếu mà trả 500 mà trả mà theo tức là bồi thường, tức là mình mất khả năng để làm việc thì đó là được miễn thuế. Còn nếu mà họ trả, tại vì họ cũng trả 500 nhưng mà tại vì mình mất khả năng làm một thời gian, cái những năm đó mình không có đi làm, thì bây giờ họ bồi thường cho mình cái tiền mà tức là tiền mình mất lương đó anh, thì đó là cái số tiền đó thì nó coi cũng như là lương bổng của mình, nhưng mà trả 500 thì tới cái đó đó là mình phải khai thuế.
Dạ vâng, có lẽ thính giả hỏi câu hỏi này cũng đã biết rõ khi anh Lộc phân tích. Một câu hỏi thứ nhì thì tôi làm việc full time trong công ty và có mở thêm một thương vụ nhỏ ở nhà nhưng không làm được nhiều lắm mà phải chi nhiều chi phí để gây dựng công ty. Vậy tôi có thể khai thuế được không? Và những phần mà bù qua các lợi tức khác của tôi không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì chúng tôi xin tức là nói thêm về cái phần này đó. Là thông thường á, nếu mà chúng ta bắt đầu một cái thương nghiệp của chúng ta đó, thì có hai loại mà chi phí khác nhau. Thứ nhất á, là cái chi phí mà để set up cái business, thì cái đó là bao gồm ví dụ như là tiền mướn kế toán, cố vấn đồ này nọ, hoặc là để mà set up cái business. Hoặc cái thứ hai đó là cái chi phí mà để mà kinh doanh, tức là tiền điện, tiền ga, hoặc là những cái tiền mướn nhà, mướn business đồ này nọ đó anh. Thì đó là hai cái khác nhau. Thì thông thường á là đối với những cái tiền mà set up á trước đây á, thì đó là chúng ta sẽ không được khấu trừ thuế mà chỉ là được tiết giảm tiết cụ, nếu mà cái đó là một cái những cái tài sản, những cái dụng cơ trang thiết bị. Còn những cái chi phí kia thì không được. Tuy nhiên sau này từ năm vừa qua đó rồi luật có thay đổi, đối với những cái small business, tức là những cái cơ sở kinh doanh nhỏ, hoặc là mình làm tại nhà cũng vậy, nếu mà mình có cái turnover của mình mà dưới 10 triệu thì mình có thể mình khai được khấu trừ những cái chi phí mà cho cái tiền nó gọi là setup cost, tức là chi phí cố vấn về kế toán, hoặc là luật lệ, hoặc là cái những cái chi phí mà để thành lập cái công ty đầu đó anh. Cái và dĩ nhiên là cái còn cái tiền mà chi phí mà chạy thường đó là lúc nào là chúng ta cũng được khai thuế, dưới điều kiện là mình không cần biết là mình mở một cái thương vụ ở nhà hay là mình làm thêm, miễn sao mà mình đủ cái tiêu chuẩn để mà cái mình có thể mình là coi như là mình làm một cái cơ sở kinh doanh, chứ không phải là mình chỉ làm có lúc ở không thì mình làm tức là một cái hobby, một cái sở thích của mình thôi. Thì cái chi phí đó nếu mà nó khai đó là thường á là chúng ta có thể cái phần lỗ đó có thể là chúng ta được khai cái phần lỗ đó. Thì có, nhưng mà tuy nhiên cái luật lệ đó nó cũng có áp dụng để mà không, mình không có thể nào mà mình lấy cái tiền đó mà mình bù qua những cái lợi tức khác của những lương bổng của chúng ta, nếu mà chúng ta không hội đủ điều kiện, tức là thật sự là mình đã có một cái cơ sở đàng hoàng và có được lợi tức, tạo ra được một cái số lợi tức đúng đáng kể, thì nó có những cái thí dụ, cái test để mà chúng ta phải đạt đủ tiêu chuẩn đó thì chúng ta mới được khai, chứ thường là chúng ta sẽ không được khai cái phần đó để mà bù lỗ. Nhưng mà những cái lỗ đó mình có thể mình giữ trong đó để mà sau này khi mà cái cơ sở kinh doanh mình làm ra lợi tức, mình có thể bù qua đó.
Dạ vâng. Và dạ, thưa anh, một trường hợp nữa là một người nhận được một giấy báo của một quỹ hư bổng và cho biết rằng trong cái số tiền đó, tại vì cái quỹ hư bổng này từ lâu rồi không sử dụng tới, thành ra họ chuyển vào trong sở thuế. Thì thính giả này hỏi rằng trong trường hợp mà nhận được cái giấy báo của cái công ty mà bảo hiểm cũ đó, thì bây giờ phải làm những gì thưa anh Lộc?
Dạ thưa anh, thì đó là một cái mà chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó, là thường thông thường á là chúng ta nên giữ những cái giấy tờ mà tức là hư bổng, hoặc là thường là hàng năm họ gửi cho chúng ta những cái giấy tờ thì mình phải giữ lại, và mình phải thông báo cho họ biết nếu mà mình thay đổi địa chỉ hoặc là có những cái thay đổi trong trường hợp của mình, thì để mà mình báo cho những cái nơi đó để mà họ cập nhật lại. Cái trường hợp này đó là có thể đó là khi mà một thời gian dài, thì nếu mà chúng ta cái theo luật đó anh, thì cái quỹ super đó họ sẽ một thời gian dài mà mình không có đụng tới một cái quỹ đó, tức là tiền không vô hoặc là mình không có rút ra hoặc là gì đó, thì họ sẽ phải bắt buộc phải chuyển cái số tiền đó vào cho cái quỹ hư bổng của chính phủ, tức là sở thuế điều hành, tức là và giữ trong đó cho chúng ta. Thì nếu mà chúng ta đủ điều kiện thì chúng ta phải xin để mà rút cái số tiền đó ra đó anh. Nhưng mà khi mà nó nằm trong cái quỹ hư bổng biên của chúng ta đó, thì đó là cái phần mà mình rút ra thì nó dễ dàng hơn đó anh. Còn nếu mà mình qua bên hư bổng mà của bên sở thuế, tức là cái quỹ của sở thuế họ họ giữ trong đó đó, nếu mà mình rút ra thì mình cũng phải điền form, mình phải xin rút ra. Nhưng mà cái luật lệ nó khó hơn, tức là không phải là thường là nếu mà chúng ta quá cái tuổi mà hưu trí, tức là trên 60 tuổi và mình không đi làm nữa, thì mình có thể mình rút ra những cái số tiền đó. Còn nếu mà bên trong cái quỹ của sở thuế thường là có những cái lý do đặc biệt mình mới rút ra, hoặc là mình phải trên 65 tuổi thì đó là họ mới cho phép mình rút ra. Còn nếu mà khi mà mình đã hưu và mình đã đến tuổi nhưng mà chưa đến 65 tuổi mà mình muốn rút cái số tiền đó ra, thì là mình phải phải đổi cái quỹ mà rút ra, chuyển cái tiền đó qua cái quỹ hưu bổng khác, và từ đó chúng ta mới có thể rút ra được. Còn không đó là chúng ta phải để đó tới 65 tuổi, hoặc là chúng ta có những cái trường hợp đặc biệt mà để mà có thể được xin rút ra. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi của thính giả nữa là cơ sở kinh doanh của tôi có mướn một người làm việc từ nước ngoài, làm việc qua mạng lưới toàn cầu. Vậy tôi có thể khai thuế cho các chi phí đã trả hay không thưa anh? Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria, và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, tức là nếu mà chúng ta mướn một cái người mà làm việc ở nước ngoài, thì thường nó có một số đó là chúng ta mướn ở giữ làm những cái hành chính hoặc là qua computer đồ này nọ ở nước ngoài đó anh. Thì thông thường á, những người này á được coi cũng như là một cái contractor của chúng ta, tại vì họ không có làm chung với chúng ta đó, thì thông thường á là chúng ta trả tiền cho họ, thì đó là miễn sao có giấy tờ chứng minh đàng hoàng thì là chúng ta cũng có thể được khai khấu trừ. Đó là những cái chi phí về cái công việc mà chúng ta có thể mình có thể khai khấu trừ những cái số tiền đó đó anh. Và cũng như là giả sử mình muốn người ở bên đây thôi, nhưng mà đó là người nước ngoài, thì cái mức thuế dĩ nhiên là nó qua cái dạng nó là contractor nhiều hơn là cái người công nhân của mình đó.
Thưa anh, đây cũng là trường hợp của nhiều người cũng có công ty, chẳng hạn như là du lịch hay là luật sư, vân vân, có những chi nhánh tại Việt Nam và nhờ những người tại Việt Nam làm việc cho họ đó. Thì trường hợp này đó, thì những chi phí như vậy có thể khai thuế không anh?
Dạ, thì cũng nếu mà đó là những cái chi phí mà mình chứng minh được, nếu mà mình có một cái chi nhánh thì đó là cũng như là một cái có lợi tức ở Việt Nam, và cái chi nhánh đó có những cái chi phí đó thì mình cũng vẫn khai được. Và cũng xin lưu ý đó là khi mà cái chúng tôi trình bày có nhiều lần đó, là khi mà chúng ta là công dân Úc, tức là cái Australian Resident for Tax Purpose đó, là lợi tức của chúng ta không những là ở nước Úc này mà tất cả trên thế giới. Tức là nếu mà mình có lợi tức ở nước ngoài thì đó là sau khi những cái chi phí trừ thì mình cũng có thể mình khai với cái số đó, cộng chung với cái lợi tức của chúng ta thu được ở nước Úc này. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có một câu này có lẽ là nhiều thính giả cũng lưu ý, đặc biệt là những thính giả nào thích mua xe. Thì thính giả này biết rằng tôi có nghe người bạn nói là công ty nên mua xe hoặc đổi xe để được giảm thuế. Thì như vậy có đúng không, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng là một phần thôi anh. Nhưng mà trong đó nó có nhiều cái khía cạnh ở trong đó mà chúng ta phải nên suy nghĩ đến trước khi mà quyết định để mà mình mua, nói là ok để mà mình mua xe trước cái mùa 30 tháng 6 hoặc là gì, để mà mình khai khấu trừ đồ. Cái quan trọng đó là mình nên nhớ là khi mà mình công ty, tức là một cái company, và cá nhân chúng ta là hai cái thực thể khác nhau. Do đó khi mà công ty mua hoặc là có những cái tài sản mà cho chúng ta xài mà với cái mục đích cá nhân của chúng ta thì cái thuế, nó gọi là thuế phụ bổng, sẽ được áp dụng. Do đó nếu mà công ty mua chiếc xe tên của công ty mà chúng ta xài cho việc mà đi lại, cho cái việc mà riêng tư, thì là cái mình phải coi lại cái thuế capital, cái thuế fringe benefit tax, tại vì cái thuế này nó cũng rất là cao chứ không phải thấp. Do đó nếu mà công ty thật sự mua xe để mà dùng cho cái việc thương mại, hầu hết là nó rất là cao đó, thì đó là có thể có một lợi một phần đó. Thì thí dụ là khi mà mình làm như vậy đó, là mình phải giữ cái logbook, tức là cái lộ trình thư, hoặc là cái sổ mà ghi chép cái ngày giờ chúng ta đi đâu, hoặc là đi cho công việc gì, thì cái đó là chúng ta phải giữ trong vòng 3 tháng, 12 tuần để mà chứng minh được là cái phần trăm cho dùng cho cái thương nghiệp của mình đó anh. Do đó là cái đó là chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta không có hoặc là không có dùng xe cho cái thương vụ của mình nhiều đó, thì tôi nghĩ là cũng phải nên cẩn thận khi mà mua xe. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta nói đến mà mua xe đó, thì tại vì cái luật lệ thuế nó có cái mức tối đa để áp dụng, tức là khoảng 60.000. Nếu mà chúng ta mua trên đó thì chúng ta chỉ khai được cái thuế GST trên cái số tiền là cái tiền mà mình mua chiếc xe đó, nếu mà dùng cho business của mình, là chỉ có tới cái mức đó mà thôi. Và có một cái là có thể có lợi, đó là thí dụ như là nếu mà xe đó mình dùng cho thương vụ của mình, hoặc là chiếc xe đó tên công ty, mà cái số tiền là dưới 20.000, như chúng ta biết là luật lệ cho đến 30 tháng 6 này, thì tất cả những cái thứ chi phí nào, những cái trang thiết bị nào mà mình mua để mà cho cơ sở kinh doanh của chúng ta, thì chúng ta sẽ được khai thuế hoàn toàn trong năm đó. Do đó nếu mà năm nay mà lợi tức của chúng ta cao mà chúng ta muốn giảm, tại vì năm tới có thể là nó xuống, thì chúng ta có thể nghĩ đến là mình mua những cái trang thiết bị, dụng cụ hoặc là xe cộ đồ trong năm nay mà phải dưới 20.000 một trên đó, thì đó là chúng ta cũng phải chiết cụ hao mòn, tức là depreciate đó thôi, chứ cũng không có khai được hết tất cả đó. Thì đó là cái mà chúng tôi cũng xin nhắc nhở, là nó chỉ đúng một phần là có thể là mình có lợi thôi, nhưng mà nên nghĩ tới những cái thuế phụ bổng, là cái thuế đó thì nó cũng rất là cao, do đó là có thể là nó dễ không còn là lợi như trước nữa. Tại vì xưa kia đó thì họ cho mình đó là nếu mà chiếc xe chạy mà càng nhiều cây số thì đã là cái mức thuế nó càng thấp. Bây giờ thì là họ bỏ cái lực đó rồi.
Dạ vâng, đây cũng là một chuyện để được nhiều người được biết rõ hơn. Bởi vì từ trước đến giờ nhiều người cứ nghĩ rằng một công ty mà có một đội ngũ xe gọi là fleet car đó mà nhiều đấy thì chứng tỏ rằng công ty đó có bề thế, có quyền lực lắm. Thành ra bây giờ như anh Lộc nói là phải suy nghĩ kỹ xem cái chuyện đó có lợi hay không, phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, tại vì đó là một trong những cái tài sản của công ty, là của công ty. Nếu mà dùng cho cái việc cá nhân, tư nhân của mình thì riêng tư, thì đó là cái thế phụ bổng. Chúng ta phải nên biết cái thế phụ bổng á là nó cũng rất là cao, do đó là nó mình phải suy nghĩ tới cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, trước khi chấm dứt chương trình thì anh có những cái thông tin gì liên quan đến thuế mà anh muốn chia sẻ với quý thính giả không ạ?
Dạ, thưa anh thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chương trình sau. Dạ, xin chào.